thuốc phiện làm hại mình. Kính thưa các bạn thân mến, thuốc phiện là loại độc dược thứ tư trong nhóm rượu, thuốc lào và thuốc lá. Nó còn độc hại hơn cả rượu, thuốc lào và thuốc lá nữa. Người hút thuốc phiện là người làm hại mình. Đó là một hành động vô đạo đức với mình. Thuốc phiện gây tác hại vào thân, khiến cho nhiều sự khổ đau xảy ra như sau. Hại thứ nhất, thuốc phiện khiến cho cơ thể nghiện ngập. Khi cơn nghiện khởi lên, thì người nghiện thuốc phiện bắt đầu uống mình như một con rắn. Cơ thể họ khó chịu, vật vã, đau nhức từng thớ thịt, vân vân. Họ không còn làm ăn bất cứ một việc gì được nữa. Muốn biết rõ cơn nghiện thuốc phiện khởi lên hành hạ cơ thể như thế nào, thì các bạn nên đến gặp những người đang nghiện thuốc phiện mà hỏi họ, thì họ sẽ kể lại cho chúng ta nghe rất cụ thể và rõ ràng khi nữ phù dung nhập xác. Hại thứ hai, thuốc phiện có chất độc kích thích thần kinh tưởng, tạo ra cho chúng ta có cảm giác khoái lạc, lâng lâng như đang sống trong cảnh thần tiên. Cho nên người hút thuốc phiện thì hai mắt lim dim, nằm mơ màng nhìn theo khối thuốc, tâm hồn bay bổng và chìm đắm trong cõi mộng. Người nghiện thuốc phiện tâm trí không còn tự chủ, không còn trí sáng suốt minh mẫn, không phân biệt thiện ác tù tội vân vân. Nên khi cơn nghiện lên, họ làm bất cứ một việc gì miễn là có thuốc phiện hút. Cho nên họ có thể trộm cắp, cướp giật, giết người dễ như chơi. Họ không còn sợ hãi ai cả. Ngay cả cha mẹ, vợ con của họ, họ cũng không kể. Đó là hành động tự làm khổ họ, làm khổ mọi người. Tự làm hại họ tận cùng mà họ đâu có biết. Hại thứ ba, hao tốn tiền bạc một cách không ích lợi, tiền mua thuốc phiện. Thuốc phiện người ta ví giá trị nó như vàng, cho nên gọi nó là vàng đen. Vì nó quá đắt, chứ nếu nó rẻ như thuốc lá, thuốc lào và rượu, thì không biết tai họa cho loài người sẽ đi về đâu. Nếu mọi người trên thế gian này đừng hút thuốc phiện, mà tiền đó để tiết kiệm dành cứu giúp cho những nước còn nghèo đói, thì có thể thế giới sẽ xóa đói giảm nghèo một cách dễ dàng. Hại thứ tư, người hút thuốc phiện phần đông cơ thể sinh ra những bệnh ngặt nghèo nguy hiểm nhất, vân vân. Tuổi thọ bị giảm, thường chết yểu, chết trong lúc tuổi còn xuân xanh. Trong gia đình chúng tôi có một đứa cháu trai, con của một người anh đã nghiện thuốc phiện, chết tuổi còn trẻ, để lại một người vợ trẻ và một đứa con thơ dại. Ngày đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng, trong thế cảnh này chúng tôi không thể cầm được nước mắt. Người vợ trẻ và đứa con thơ này sẽ ra sao? Nhất là cháu bé. Nếu người mẹ bước thêm một bước nữa thì cháu bé sẽ bơ vơ giữa đường đời. Cha mất, mẹ cũng không còn. Thật đáng thương tâm. Khi cháu mới chết, cha mẹ cháu buồn khóc nức nở. Mỗi lần về thăm mộ cháu là mỗi lần nước mắt đầm đìa. Cảnh tre già khóc măng, thật đau lòng, phải không? Hỡi các bạn trẻ, trong cảnh này các bạn nghĩ gì? Hãy thương mình, thương cha mẹ mình và thương vợ con mình các bạn ạ. Người suốt đời đã khổ vì con cái quá nhiều, chúng ta không nên làm cho họ khổ thêm nữa, phải không hỡi các bạn trẻ? Thưa các bạn, một hành động vô trách nhiệm đối với bản thân mình, tự làm hại mình đủ mọi cách đau khổ như vậy, thì các bạn nghĩ sao? Có nên lên án kết tội thuốc phiện chăng? Trên đời này đã có pháp luật kết tội những người đi buôn thuốc phiện lậu bị tử hình, còn những người hút thuốc phiện thì sao? Họ là những người làm hại họ, làm khổ cha mẹ và vợ con quá nhiều, vậy luật pháp kết tội họ ra sao? Hay chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội trạng của họ? Nếu đợi lương tâm của họ kết tội họ, thì những thanh niên trên thế gian này sẽ chết vì thuốc phiện không biết bao nhiêu mà kể. Chương trình bài trừ thuốc phiện đã phổ biến khắp nơi trên thế giới, nhưng đến giờ này thuốc phiện vẫn còn tồn tại. Tại sao vậy? Biết rằng thuốc phiện đã giết hại bao nhiêu con người trên thế giới, từ tuổi thanh thiếu niên đến tuổi trung niên, làm cho thế giới phải lo ngại và báo động. Hiện giờ các nước trên thế giới đều mở chiến dịch bài trừ thuốc phiện, nhưng bài trừ bằng cách nào cho tận gốc? Muốn bài trừ cho tận gốc thuốc phiện, thì chúng ta hãy truy tìm nước nào trồng và sản xuất thuốc phiện. Khi biết rõ nước nào, liền đề nghị Liên Hợp Quốc mở một cuộc họp bàn quốc tế về thuốc phiện, đặt ra một đạo luật chung cho cả thế giới, cấm trồng và sản xuất thuốc phiện dưới mọi hình thức. Nếu nước nào vi phạm thì theo luật quốc tế trừng trị. Vì sức khỏe, hạnh phúc và sự bình an cho loài người trên hành tinh này, những nước chuyên trồng và sản xuất thuốc phiện phải đình chỉ ngay liền, tiêu diệt loại cây độc hại đó. Dù loại cây đó có đem lại nhiều lợi tức cho đất nước, cho dân tộc bao nhiêu, cũng không bằng sức khỏe của mọi người, cũng không bằng sự an vui hạnh phúc của mỗi gia đình. Hỡi các bạn hút thuốc phiện, ai là người làm hại các bạn? Chính các bạn đã làm hại các bạn một cách tận cùng đau khổ của kiếp người, các bạn có biết chăng? Ở trên đời này, người ta rất sợ mình vô minh. Vì vô minh mình mới làm hại mình, mới hút thuốc lá, thuốc lào, mới uống rượu, mới hút thuốc phiện. Để rồi tự thuốc lá, thuốc lào, rượu và thuốc phiện sẽ giết chết dần mòn cơ thể các bạn. Các bạn có biết chăng? Chính mình vô minh nên biến mình thành người vô đạo đức, gây ra bao nhiêu tội ác cho mình, cho người khác. Các bạn có thấy chăng? Có hiểu chăng? Vì lên cơn nghiện thuốc phiện, các bạn không còn trí khôn ngoan, do đó các bạn có thể làm bất cứ một điều gì: giết người, trộm cướp, hiếp dâm, nói dối, hung dữ, tàn ác, vân vân, để đạt được mục đích có tiền mua thuốc phiện hút tiếp. Các bạn có thấy những điều đó xảy ra ở một người nghiện thuốc phiện chưa? Chắc chắn trong đời các bạn không những một lần mà đã nhiều lần chứng kiến một người nghiện thuốc phiện đánh đập vợ con, chửi mắng cha mẹ để đòi tiền đi hút, và cũng có thể trộm cắp tiền bạc của anh chị em và ngay cả xóm giềng bà con. Nếu ai để ra hớ hên vật gì thì lấy trộm ngay, miễn là bán được có tiền để hút. Khi hút thuốc phiện, các bạn đã trở thành một người vô đạo đức với các bạn và với mọi người. Vì thế, các bạn trở thành một người ăn cắp, ăn trộm tiền bạc của cha mẹ anh chị em. Này các bạn, thuốc phiện là những thứ độc dược, có thể giết các bạn chết, chết trong sự dần mòn, chết trong sự bệnh tật khổ đau, chết trong khi người bạn co rút lại, trông thấy thật là ghê gớm và thảm thương. Thuốc phiện thấm vào người bạn khi cơ thể khởi lên cơn nghiện, làm cho các bạn trở thành người điên khùng mất trí, trở thành người ngu si dại dột, trở thành người hung dữ. Vậy các bạn nên tránh xa, nên từ bỏ, và từ bỏ một cách vĩnh viễn. Thấy thuốc phiện như thấy rắn độc, như thấy một loài vật nguy hiểm nhất cho đời các bạn. Đừng nghĩ rằng thuốc phiện hút chơi cho biết, chứ ăn thua gì mà sợ. Khi đã vướng vào thì bỏ ra rất khó. Một số học sinh khoảng 15-16 tuổi bị vướng vào thuốc phiện là vì hút thử chơi, để muốn biết mùi vị thuốc phiện. Khi biết được mùi vị thuốc phiện thì đã phải trả một giá quá đắt một đời người, phải không hỡi các bạn trẻ? Hỡi các bạn thanh thiếu niên, tuổi các bạn là tuổi còn đi học. Các bạn cần phải trau dồi kiến thức cho thật nhiều, để ngày mai các bạn đem khả năng đó ra phục vụ cho quê hương, xứ sở của các bạn, để đem lại bình an, hạnh phúc cho mọi người, cho mọi vật trên hành tinh sống này. Các bạn có biết chăng, bao nhiêu tuổi trẻ thanh thiếu niên vì vui chơi với thuốc phiện, rượu chè, thuốc lá mà phí mất cả tuổi thanh xuân, làm thiệt hại thân mình, chẳng làm lợi ích gì cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước quê hương, mà còn làm thêm một gánh nặng cho gia đình, cha mẹ, vợ con, xã hội và đất nước. Các bạn suy nghĩ lại đi, và có dịp các bạn hãy đến thăm các trường cai nghiện, thì các bạn sẽ thấy một thực trạng đau lòng. Các bạn có biết chăng, khi các bạn nghiện thuốc phiện, cơn nghiện phát khởi, người bạn vật vã, quằn quại khổ đau, thì cha mẹ của các bạn đã khóc vì các bạn biết bao nhiêu lần và biết bao nước mắt. Khi cha mẹ khổ đau khóc thương cho bạn, các bạn nghĩ gì? Các bạn có xứng đáng là người con biết thương cha mẹ không? Thương cha mẹ, sao các bạn vô tình đến thế, lại nhẫn tâm đến thế? Những người thân nhất đời của bạn là ai? Các bạn có biết không? Nếu các bạn vô tình làm cho những người đó buồn khổ, thì các bạn không đáng làm con người trên thế gian này các bạn ạ. 9 tháng mang thai, đi đâu mẹ bạn như người gánh nặng. Khi sinh ra bạn, mẹ bạn đau đớn không xiết kể, thập tử nhất sinh. Giả lại, khi sinh ra bạn, 3 năm đầu chịu vô vàn cực khổ nuôi dưỡng, lúc bồng bế cho bú, cho ăn uống, lúc bạn bài tiết thì mẹ bạn phải chịu hôi thối, lúc ấm đầu sổ mũi đau bệnh thì mẹ bạn thức suốt đêm với bạn. Bạn có biết chăng những sự cực nhọc khổ đau này? Vì theo bè bạn vui chơi ích kỷ thỏa mãn cá nhân, bạn đã quên một ân nghĩa quá lớn mà làm người ai cũng phải thọ ơn ấy. Cuộc đời nhiều cạm bẫy, nhiều sự cám dỗ quyến rũ, lỡ để cho thân bạn nghiện ngập thuốc phiện hay sa ngã vào đường tội lỗi nào, là bạn đã để cho người ân sinh thành dưỡng dục của bạn khổ đau vô cùng tận, bạn có biết chăng? Hỡi các bạn trẻ, cuộc đời nhiều chông gai và ác pháp, các bạn chưa từng trải thì các bạn hãy dè dặt cẩn thận, đừng chạy theo lòng ham muốn của mình mà ôm lấy khổ đau, sẽ hối hận không kịp. Cháu Tê trước khi chết, trong cơn quằn quại đau nhất, cháu thì thào nói với người cha thân thương đang chăm nom mình: con hối hận quá, đã làm cha mẹ khổ đau, đến giờ này quá muộn, ba mẹ hãy tha thứ cho con. Dù người chưa hiểu biết về đạo đức làm người, thì không ai mà không biết thuốc phiện là một thứ độc dược. Người có kinh nghiệm về đời sống của cuộc đời, nghe đến thuốc phiện là họ quá sợ hãi, như sợ một loài rắn độc. Thuốc phiện là một thứ độc dược, dễ kích thích thần kinh, khiến cho những chàng thanh niên sức sống đang lên đi vào đường tội lỗi. Thuốc phiện kích thích thần kinh, ngấm dần vào từng thớ thịt, từ những chàng trai lực lưỡng da thịt hồng hào đã trở thành những con người da đen mặt nám, thân hình tiều tụy, mình mẩy bẩn thỉu hôi hám, thường trộm cắp tiền bạc của cha mẹ hoặc của người khác để có tiền hút chích. Vì thế, trong xóm làng có 5-10 bạn trẻ nghiện ngập thì xóm làng bất an, khiến cho mọi người ăn không yên bữa, ngủ không ngon giấc. Thật là đau lòng khi nhìn con cháu của chúng ta mà không cầm được giọt nước mắt thương tâm. Ai đã làm ra nông nỗi này? Ai đã làm cho tuổi trẻ hư hoại như thế này? Thuốc phiện, rượu, thuốc lá đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà chính do con người trồng và sản xuất ra thuốc phiện, rượu và thuốc lá, để rồi lại hại con người, một tai hại ghê gớm. Nếu chúng ta thống kê lại xem toàn cả đất nước Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu gia đình, thì chúng tôi tin chắc rằng không có một gia đình nào thoát ra khỏi 4 loại độc dược này. Không dính độc dược này thì cũng dính độc dược khác, nhất là thuốc lá và rượu. Có nghĩa là không uống rượu thì cũng hút thuốc lá, thuốc lào. Không hút thuốc lá, thuốc lào thì cũng uống rượu, có khi còn thêm hút thuốc phiện nữa. Nếu vô tình các bạn không hiểu biết tai hại về rượu, thuốc lá, thuốc lào và thuốc phiện, và không hiểu biết về đạo đức làm người, không hiểu biết đức bi tâm, thì các bạn sẽ hút thử cho biết mùi vị dục lạc thế gian, thì các bạn đã tự mắc bẫy của chúng. Khi đã mắc bẫy rồi thì các bạn như cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Nếu muốn gỡ ra được thì các bạn phải tốn biết bao nhiêu nước mắt và biết bao nhiêu công lao của mọi người thân và xã hội. Trong xã hội loài người có rất nhiều người nghiện ngập rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện vân vân. Các bạn có nhìn thấy chăng? Biết bao nhiêu người từ thiếu niên, thanh niên cho tới những cụ già vẫn bị những loại độc dược gây tác hại vào cơ thể, cuộc đời dở sống dở chết. Thật là khổ đau vô cùng. Không những bản thân họ khổ đau, mà chính những người thân trong gia đình họ cũng rất khổ đau. Nước mắt của những người thân của họ đổ xuống, nhất là người mẹ đã khóc cho những đứa con mình nhiều lần. Có một bậc vĩ nhân nói rằng, đời là khổ, nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Đúng vậy. Lời nói người ta tưởng chừng như sai, nhưng không ngờ quá đúng. Khổ không phải từ đâu đến, mà từ nơi ngu si của chúng ta. Chúng ta làm hại chúng ta mà không biết, phải không hỡi các bạn? Ai xúi dục các bạn hút thuốc lá, uống rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân? Kẻ xúi dục các bạn chính là tâm vô minh, tâm thiếu hiểu biết về đời sống đạo đức làm người. Tâm vô minh là gì các bạn? Tâm vô minh là lòng ham muốn của các bạn. Bởi vì có sự ham muốn là có sự vô minh. Vô minh ở đâu là ham muốn ở đó. Ham muốn làm tăng thêm vô minh làm tăng thêm ham muốn. Để xác định cho mọi người hiểu rõ sự vô minh, ví dụ có một danh từ độc cư, mà biết bao nhiêu nhà giảng sư dạy nghĩa của hai chữ này trong lúc chúng tôi còn là một học tăng, nên các giảng sư dạy như thế nào thì chúng tôi hiểu như thế nấy. Hai chữ độc cư mà có người giảng thành một tập sách, một cuộn băng vân vân, nghe giảng sao thì chúng tôi tin vậy. Độc cư theo danh từ chữ Hán có nghĩa là sống cô đơn một mình. Mãi đến sau này tu xong chúng tôi mới hiểu nghĩa độc cư. Độc cư là một phương pháp tu hành của nhà Phật, đó là pháp môn phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, chứ không có nghĩa sống một mình như lời giảng dạy của các nhà học giả. Cho nên, cái không hiểu mà giải thích như vậy là vô minh, chồng lên một lớp vô minh nữa. Các bạn có hiểu câu nói này không? Câu nói này có nghĩa là cái không biết lại chồng lên cái không biết nữa, thì lại càng trở thành mù mịt. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Người vô minh mà chấp như mình là người minh thì làm hại mình rất lớn. Phần đông mọi người trong thế gian là vậy. Bởi vì trong vô minh mà biết mình vô minh thì mình không làm hại mình. Còn không biết mình vô minh nên đã làm hại mình mà còn làm hại nhiều người khác nữa. Đức Thích Ca Mâu Ni dạy: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Con người sinh ra là một loài động vật thông minh hơn tất cả những loài động vật khác. Nhưng cái thông minh ấy chính là cái thông minh tai hại các bạn ạ. Cái thông minh ấy vẫn nằm trong cái vô minh tham vọng. Như chúng tôi đã vạch ra ở trên cho các bạn hiểu, chính các bạn đã tự làm hại các bạn bằng sự thông minh dục vọng, cho nên các bạn mới nghiện thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Các bạn có hiểu biết điều này chăng? Cái thông minh của các bạn hiện giờ chưa phải là cái thông minh vô dục, mà là cái thông minh tham dục các bạn ạ. Các bạn muốn chinh phục không gian, có nghĩa là các bạn muốn bay lên trời như loài chim. Các bạn suy tư mọi cách và chế tạo ra một loại dụng cụ dùng để bay. Khi các bạn đã chinh phục được không gian bằng chiếc máy bay, lúc đó các bạn thấy hài lòng và rất sung sướng, phải không hỡi các bạn? Đó là cái thông minh tham dục của các bạn. Nhưng các bạn quên rằng, cái thông minh tham dục của các bạn đang làm hại các bạn có biết không? Đúng thế, chắc chắn cái thông minh tham dục này sẽ đem đến cho bạn khổ và nhiều người khác khổ. Chính vì vô minh tham vọng của loài người, người ta mới sử dụng chiếc máy bay của bạn chở bom đạn đi đánh chiếm nước khác để làm bá chủ toàn cầu. Lúc bấy giờ, xương máu của con người đổ chảy trên mảnh đất hành tinh này. Vậy ai làm hại con người? Các bạn hãy trả lời đi. Những quả bom đầu tiên chế tạo ra là để bắn đá, làm đường lộ cho mọi người đi lại được dễ dàng. Những quả bom ấy trở lại giết con người cũng không mấy khó khăn, phải không hỡi các bạn? Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, và gần đây chiến tranh Việt Nam chúng ta đã chứng kiến bom đạn giết hại biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu này. Bởi vậy, sự hiểu biết trong minh dục vọng là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu muốn quân bình sự sống trên hành tinh này thì phải trang bị cho loài người một sự hiểu biết minh vô dục. Nhờ có sự hiểu biết minh vô dục sẽ quân bình được minh tham dục. Có nghĩa là đạo đức nhân bản nhân quả sẽ hợp tác cùng khoa học kỹ nghệ an định được sự sống của con người và muôn vật trên hành tinh này. Nếu chỉ có khoa học và công nghệ thì con người và muôn vật sẽ bị hủy diệt. Còn nếu chỉ có đạo đức nhân bản nhân quả thì cuộc sống về vật chất của con người không được phát triển, và bởi vậy mà lạc hậu. Cho nên, đạo đức nhân bản, khoa học và công nghệ phải được trang bị cho loài người đầy đủ, thì thế giới sẽ hòa bình, chiến tranh chấm dứt, không có nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, người mạnh ăn hiếp người yếu, vân vân. Đức bi tâm đó là những hành động đạo đức nhân bản nhân quả, để mọi người hiểu rõ mà tránh đi những hành động tự làm khổ mình, tức là những hành động vô đạo đức, thiếu sự yêu thương. Kính thưa các bạn, hôm nay các bạn đã hiểu rõ thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc hại làm cho các bạn đau khổ rất nhiều và cướp đi biết bao nhiêu những người bạn thân yêu của chúng ta, các chú, các bác, các anh, chị em thân hương của chúng ta. Chúng đã cướp đi trong lúc tuổi họ còn xuân xanh. Vừa rồi, chúng tôi có đến chia buồn với một người bạn. Có một người con tuổi chừng 20 mới bị ma túy đã cướp mất đi. Thật là đau lòng. Người cha và mẹ của cháu đã nức nở đưa cháu đến nơi an nghỉ cuối cùng với bao nhiêu nước mắt sầu khổ. Trước cảnh thương tâm này, chúng tôi khuyên các cháu đừng hút thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện, vân vân. Hãy thương mình các cháu ạ, đừng hại mình và đừng làm khổ những người thân thương của các cháu nữa. Đời là một chuỗi ngày đau khổ. Các cháu đừng gây thêm sự đau khổ cho họ nữa. Hãy đứng lên mạnh dạn diệt lòng tham dục thuốc lá, rượu, xì ke, ma túy, thuốc phiện. Cha mẹ, vợ con, anh chị em của các cháu đang khổ lắm, vì còn phải vật lộn với cuộc sống miếng cơm manh áo, mà còn khổ thêm vì con cái, vì phải gánh mang các cháu nghiện ngập, thì họ làm sao sống được nữa. Ước vọng của chúng tôi khi viết những lời này là mong các bạn trẻ từ bỏ, xa lìa những thứ dục lạc độc hại này. Nó đã chiếm hơn 80% người nghiện rượu, thuốc lá và thuốc phiện trên hành tinh này. Muốn đình chỉ những loại độc dược này không phải khó. Chỉ có những nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh cấm triệt để rượu, thuốc lá, xì ke, ma túy, thuốc phiện thì ngay tức khắc không còn thấy người nghiện ngập nữa. Theo chúng tôi nhận xét, đốt pháo cũng là một tục lệ truyền thống lâu đời. Thế mà đảng và nhà nước ra lệnh cấm đốt pháo, thì trong những ngày Tết, ngày lễ, ngày ma chay, ngày cưới hỏi đều vắng bặt không còn tiếng pháo nổ. Nhà nước cấm đốt pháo để tiết kiệm một số tiền rất lớn cho nhân dân, tránh khỏi những vụ hỏa hoạn, những tai nạn do cầm pháo đốt gây ra, và bài trừ được những chất độc hại do pháo nổ làm ô nhiễm môi trường sống được trong sạch, không bị ô nhiễm nữa, số người bị tai nạn chết do pháo hàng năm đã chấm dứt. Nếu các nước trên hành tinh này muốn không còn trộm, cướp, du côn, du đảng, gái mại dâm, cờ gian, bạc lận, nạn ăn đút lót, hối lộ vân vân, thì phải đình chỉ rượu, thuốc lá, thuốc lào, xì ke, ma túy, thuốc phiện. Ra lệnh cấm sản xuất nghiêm ngặt như lệnh cấm đốt pháo, thì chúng tôi tin rằng đất nước này và cả thế giới sẽ bình an, trộm cướp sẽ không còn, nạn tiêu cực ăn đút lót không có. Bởi vậy, rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những tên giặc lớn của loài người. Nếu loài người không thấy chúng là giặc mà thấy chúng là bạn, thì thế gian này không bao giờ được bình an và con người mãi mãi sống trong khổ đau. Nếu cuốn sách này đến tay của các bạn mà các bạn đang cố gắng khắc phục những cơn nghiện ngập của mình bằng một nghị lực kiên cường, thì lúc bấy giờ chúng tôi đang ở bên các bạn, chia sẻ sự khó khăn khổ đau của các bạn với một tâm thành thiết tha, trợ giúp các bạn sẽ vượt qua một cách anh dũng và bình an. Khi cai nghiện, các bạn gọi chúng tôi nhé. Chương 5. Đức không tham lam.
Tham lam là một hành động hại mình. Tham lam là một hành động tự làm hại mình. Các bạn có tin lời nói của chúng tôi chăng? Nếu bây giờ các bạn không tin, các bạn cứ theo dõi những trang sách này thì sẽ thấu rõ. Tâm tham lam sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều tai hại và khổ đau, có khi tù tội, mất mạng, vân vân. Tham lam có 5 cách. 1. Tham tiền bạc, vật chất. 2. Tham danh. 3. Tham sắc dục phụ nữ. 4. Tham ăn. 5. Tham ngủ. Trong 5 cái tham này, cái tham nào cũng đem đến tai hại cho các bạn cả. Chúng tôi sẽ lần lượt giải thích giúp cho các bạn hiểu. Vậy tham lam là gì? Tham lam là một hành động ham muốn của tâm, còn gọi nó là dục. Dục có nghĩa là lòng ham muốn của mọi người. Như có lần chúng tôi đã nói với các bạn ở những trang sách trên, lòng ham muốn của con người là nguyên nhân sinh ra muôn thứ đau khổ. Nó là một trong 4 chân lý của loài người. Dục có 2 phần. 1. Dục thiện, tức đạo đức. 2. Dục bất thiện, tức là vô đạo đức. Có một tôn giáo chủ trương diệt dục ác, tăng trưởng và nuôi dưỡng dục thiện. Nhưng người sau không hiểu ý nghĩa này, nên tưởng giải cho tôn giáo này chủ trương diệt dục, tức là diệt cả dục thiện và dục ác. Diệt cả dục thiện và ác, đó là một triết thuyết ảo tưởng của người sau, không thực tế, thiếu chân thật. Theo chúng tôi nghĩ, bản chất con người là dục. Nếu diệt dục, tức là diệt con người. Mà diệt con người để làm gì? Có ích lợi gì? Tôn giáo ra đời giúp vốn con người thoát khổ, chứ đâu phải ra đời dạy diệt con người. Chính con người do mình tham dục mới đưa ra thuyết diệt dục. Diệt dục để đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng không ngờ diệt dục là diệt con người, làm cho con người thành như đất đá. Con người sống mà như đất đá thì còn nghĩa lý gì là con người nữa? Diệt con người thì còn gì là hạnh phúc của con người nữa? Chữ hạnh phúc ở đây chúng tôi muốn chỉ cho tâm thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không phải theo nghĩa hạnh phúc của dục lạc trai gái lứa đôi hay sự hòa thuận trong gia đình, cha mẹ nói con cái vâng lời, trên dưới hòa hợp không chống trái nhau. Bản chất con người là dục, vì thế con người không thể diệt dục mà diệt dục ác pháp, hay nói đúng nghĩa là diệt dục ác. Chính con người thường khổ đau là vì dục ác. Dục là một bản chất tốt. Người ta làm thiện, muốn cho mình không khổ, người khác không khổ, ấy là dục tốt. Dục không làm hại mình, hại người là dục tốt. Dục không tham sân, si là dục tốt. Dục không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là dục tốt. Dục không tham lam, không vọng ngữ, không tà dâm, không nói thêu dệt, không vu khống người, không nói lời hung dữ, thô ác, đó là dục tốt. Đạo đức nhân bản, nhân quả là dục tốt. Muốn làm chủ sinh già bệnh chết là dục tốt. Ở đây chúng ta không diệt dục thiện, vì dục thiện là đạo đức làm người, mà diệt dục ác. Dục ác là vô đạo đức, làm khổ mình, khổ người. Có một tôn giáo dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện. Đó là dạy chúng ta diệt dục ác và nuôi dưỡng dục thiện. Nếu không đọc kỹ câu này thì chúng ta sẽ hiểu lầm tôn giáo đó là tôn giáo diệt dục, thì rất quan cho tôn giáo đó. Lời dạy trên đây rất tuyệt vời. Nếu con người muốn sống an vui hạnh phúc thì duy nhất chỉ có lòng ham muốn sống trong thiện pháp, tức là đạo đức làm người, thì mới mong toại nguyện. Trong cuộc sống con người, chỉ vì những hành động ác mà làm khổ cho nhau. Như vậy, muốn thoát ra khỏi mọi sự đau khổ thì cần phải thấu rõ hành động nào thiện, hành động nào ác. Thấu rõ được thì hành động ác không làm, mà luôn làm hành động thiện. Do sự vô minh không rõ thiện ác nhân quả mà chúng ta sống thiếu đạo đức, làm khổ mình, khổ người, khổ tất cả chúng sanh, nhất là làm khổ mình. Tóm lại, không diệt dục mà chỉ cần diệt ác pháp. Ngăn diệt ác pháp là đem lại sự an vui cho mình, cho người. Diệt ác pháp tức là đình chỉ các hành động vô đạo đức nơi thân tâm của mình. Đó chính là đức ly tham.
Tham tiền bạc và vật chất. Tiền bạc và vật chất là cuộc sống của con người. Có người bảo rằng tiền bạc là huyết mạch của con người. Lời nói này không sai, nhưng tiền bạc phải làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình, bằng trí óc, bằng sức lao động, thì tiền bạc ấy mới xứng đáng là huyết quản trong cơ thể chúng ta. Còn tiền bạc làm bằng những thủ đoạn gian xảo, lừa đảo, ăn đút lót, bắt chẹt sức lao động của người khác, cân non, đo thiếu, lường lận, vân vân, để có nhiều tiền bạc, để cho cuộc sống của mình trở thành đế vương trên mồ hôi nước mắt và sức lao động của mọi người, thì tiền bạc và vật chất đó sẽ làm hại mình, và không biết bao nhiêu tai họa sẽ đến với mình mà không ngờ và không đề phòng được. Dù tham tiền bạc bằng sức lao động của mình, nhưng cũng vẫn phải làm khổ mình rất nhiều. Cần nên phải lưu ý, vốn lòng tham không đáy, do đó tiền bạc có biết bao nhiêu cho vừa cho đủ. Vì chưa biết đủ nên phải cố gắng đem hết sức lao động bằng trí óc hoặc bằng chân tay ra làm. Do tham tiền bạc nên đã tự làm khổ mình mà không biết. Tham tiền bạc này không xấu, nhưng phải biết dừng. Không biết dừng thì chúng ta trở thành tên nô lệ cho tiền bạc. Còn tham tiền bạc do mánh khóe thủ đoạn gian xảo, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, ăn đút lót, bóc lột sức lao động vân vân là đáng lên án. Tham tiền bạc theo kiểu này là làm hại mình rất lớn. Ví dụ Minh Phụng, Trần Đàm, Năm Cam đều do tham tiền bạc, dùng đủ loại mánh khóe thủ đoạn để cướp của nhà nước, của nhân dân và giết người bịt đầu mối, nên bị tù tội chung thân, án tử hình. Tham tiền bạc như vậy đưa đến những tai hại rất lớn cho đời sống của mình, của gia đình và cả xã hội đất nước. Một người lính cảnh sát kinh tế bị móc ngoặc hoặc ăn đút lót hối lộ, cho hàng lậu thuế vào trong nước, gây nên kinh tế đất nước bị xáo trộn. Nếu ăn đút lót hối lộ cho thuốc phiện xì ke ma túy vào trong nước thì gây tác hại cho thanh niên thiếu niên. Đó là một tai hại rất lớn cho đất nước. Một đất nước mà thanh niên và thiếu niên nghiện ngập thì tương lai đất nước ấy không còn sáng tỏ. Đó là do tham tiền mà tạo ra sự khổ cho nhiều người, nhiều gia đình. Nếu sau này bị phát giác ra được thì phải tù tội chung thân, mang án tử hình không thể tránh khỏi. Một cảnh sát giao thông ăn đút lót hối lộ để người lái xe phạm luật đi đường gây tai nạn giao thông, có khi mình chết, người khác chết, có khi bị thương, trở thành người tàn tật và tài sản bị hư hao nặng, khiến cho nhiều người khổ đau. Người cảnh sát hải quan ăn đút lót hối lộ cho nhập vào những văn hóa phẩm đồi trụy, sách vở phim ảnh khiêu dâm đã gây ảnh hưởng không tốt cho tuổi trẻ, làm thanh thiếu niên hư hỏng trụy lạc, khiến cho nền đạo đức quê hương lần lần thoái hóa. Đó là một tai hại rất lớn cho đất nước, mà người cảnh sát tham tiền đã gây tạo nên sự xấu xa cho quê hương tổ quốc. Những người cảnh sát này sau khi bị cấp trên phát hiện sự ăn hối lộ như vậy thì họ đồng rủ nhau đi ở tù. Những hành động làm sai này khiến tâm hồn của những người cảnh sát luôn luôn sống trong lo sợ phập phồng. Chính tâm hồn lo lắng sợ sệt là nỗi khổ đau. Cho nên tham tiền bạc là một hành động làm hại mình. Tham tiền bằng cách lừa đảo người, cân non, đo thiếu, đồ tốt, tráo đồ xấu, đó là những hành động làm hại mình mà không biết. Việc làm non thiếu, tráo trở như vậy, làm sao tránh khỏi tai họa cục tay cục chân? Chỉ một tai nạn giao thông xảy ra là có thể thiếu hụt tay chân một cách dễ dàng. Có khi bệnh tật xảy ra khiến đuôi mù hoặc tai điếc, làm cho sáu căn không đầy đủ. Người không tật nguyền trở thành người tật nguyền. Đôi khi người tham không xảy ra những tai họa trên, nhưng lại chính người thân trong gia đình họ, như con cái sanh ra tật nguyền chân dài chân ngắn, chột mắt gù lưng. Đó là hành động gian tham tiền bạc mà xảy ra tai họa như vậy. Từ hành động làm tiền không chân chánh, tưởng có nhiều tiền là hạnh phúc, là trên hết. Nhưng nào ngờ luật nhân quả không tha thứ cho một ai. Làm những điều không phải thì phải gánh lấy sự không hay. Đừng tưởng có tiền là mua tiên cũng được. Không đâu, có tiền nhiều là có tai họa nhiều. Người xưa có lời khuyên bảo chúng ta: tiền bạc là con rắn độc, cần nên tránh xa nó. Nhưng người đời có mấy ai tránh xa nó đâu, thấy tiền bạc là lao đầu tới. Cho nên tham tiền bạc nhiều là làm hại mình nhiều, làm hại mình nhiều thì cũng làm khổ mình nhiều. Lòng tham tiền bạc nhiều thúc đẩy chúng ta làm những điều gian xảo bất chánh, khiến tai họa đến, làm cho đời sống chúng ta càng khổ nhiều hơn. Tâm hồn lúc nào cũng bất an vì sợ mọi người biết việc làm bất chánh. Dù chúng ta tham tiền bạc chân chánh thì cũng còn phải ra sức làm việc ngày đêm mới có tiền bạc, đổi lấy tiền bạc bằng sức lao động cực nhọc như trên chúng tôi đã nói. Cho nên càng tham tiền bạc nhiều thì càng phải cực nhọc và lo lắng nhiều. Vì tham tiền bạc nên tâm trí đâu được nghỉ ngơi, đâu được có những phút giây an lạc thanh thản vô sự của tâm hồn. Vì thế tham tiền bạc là làm hại mình. Làm hại mình như vậy thì không bao giờ có đức bi tâm. Tham tiền bằng cách cướp giật của người, bằng cờ bạc gian lận. Hàng ngày chúng ta đọc báo chí trong nước, có nhiều băng nhóm cướp giật của người khác hoặc tổ chức cờ gian bạc lận hàng tỷ bạc. Nhưng những băng nhóm này có tồn tại mãi đâu? Cuối cùng thì rủ nhau đi ở tù và lãnh án tử hình. Của cải tài sản bị nhà nước tịch thu. Như vậy tham tiền là làm hại mình, các bạn có thấy đúng không? Có tiền bạc nhiều ăn ngủ không yên giấc vì lo sợ trộm cướp. Có tiền bạc nhiều ăn ngủ không yên giấc vì con cái phá hoại của cải tài sản. Có nhiều tiền bạc thì tâm dục sinh, nên ăn chơi cờ bạc, rượu chè be bét vân vân. Các bạn suy nghĩ những điều này có đúng không? Có của cải tài sản nhiều cũng là một nỗi khổ, nhưng không có của cải tài sản cũng là một nỗi khổ. Cho nên giàu sang cũng khổ, mà nghèo đói cũng khổ. Đó là một quy luật của cuộc đời, làm người không ai tránh khỏi. Chỉ có những người biết sống đạo đức nhân bản nhân quả thì mới thoát ra khỏi quy luật này. Ở đây chúng tôi nói về lòng tham tiền bạc là làm hại mình, làm khổ mình. Thế mà trong đời có mấy ai hiểu điều này để mà tự ngăn chặn lòng tham tiền bạc, để không làm hại mình? Người hiểu được điều này rất ít, nhưng người làm được điều này lại càng không có. Bởi khi chúng ta muốn làm một điều gì thì phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh hậu quả làm khổ mình, làm hại mình, nhất là về tiền bạc, vì nó là nguyên nhân mang đến cho ta nhiều sự khổ đau. Ngày xưa, có một nhà tu hành, khi nhìn thấy vàng bạc châu báu ở dưới một góc ruộng lúa, thì họ vội vàng tránh xa nơi đó. Có người hỏi nhà tu hành: "Sao ông thấy vàng bạc châu báu mà vội vàng rời bỏ nơi đó? Vậy có ý nghĩa gì?" Nhà tu hành đáp: "Đó là loại rắn độc nhất ông ạ." Chúng ta hãy suy nghĩ lời nói này. Tiền bạc càng gần chúng ta thì tai họa và sự khổ đau càng nhiều. Vì cuộc sống, chúng ta phải cần lao để sống, không nên ăn bám vào người khác, chứ đừng nên tham muốn tiền bạc nhiều. Nó sẽ đưa chúng ta vào chỗ làm hại chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta vào con đường tội lỗi. Đạo đức không làm khổ mình, không chấp nhận lòng tham muốn tiền bạc. Vì thế, người có đạo đức nhân bản nhân quả thì phải sống trong đức bi tâm. Có sống trong đức bi tâm thì mới không làm hại mình, không tham muốn tiền bạc. Trong xã hội loài người, lòng ham muốn tiền bạc chắc ai cũng không tránh khỏi. Nhưng nếu chúng ta để lòng ham muốn tiền bạc sai bảo chúng ta, thì sẽ có những điều tội lỗi mà chúng ta không thể từ chối được. Một bác sĩ móc ngoặc với bệnh nhân về phòng mạch của mình, đó cũng là lòng tham tiền. Một thầy giáo móc ngoặc với học sinh về mở lớp dạy thêm cũng là cách thức tham tiền. Tham tiền bạc do ông bác sĩ và ông thầy giáo đã đánh mất lương tâm nghề nghiệp cao quý của mình. Thật ra trên đời này, lòng tham tiền bạc đã đánh mất giá trị đạo đức làm người. Một người phụ nữ vì tham tiền bạc phải lấy ông già tuổi hơn cha mẹ, như vậy là đạo đức gì? Một cô gái vì ham tiền bạc phải bán thân làm nghề mại dâm thì giá trị đạo đức làm người đã bị đánh mất. Những cô gái Việt Nam vì tham tiền bạc nên lấy chồng ngoại quốc, nhưng không ngờ cuối cùng lại làm nô lệ, tôi tớ lau chùi, quét dọn nhà cửa và chăm sóc một ông già bệnh bán thân. Tham tiền bạc đã đưa con người đi đến những nơi cơ cực phũ phàng của kiếp làm người, mất hết cả quyền sống tự do. Một dấu ấn tham tiền bạc trong đầu mỗi người, nhất là người phụ nữ này, họ đáng thương hại hay đáng khinh bỉ, thưa các bạn? Một nhà làm tôn giáo vì tham tiền bạc đã biến tôn giáo ấy thành một nghề nghiệp làm ra tiền như bao nghề nghiệp khác trong xã hội. Nghề làm tôn giáo trông có vẻ tôn kính, oai nghiêm, trịnh trọng hơn tất cả các nghề khác, nhưng lại tệ hơn các nghề nghiệp khác. Là vì làm nghề tôn giáo là nghề nghiệp phi đạo đức, vì gieo rắc trong đầu óc mọi người một thế giới siêu hình ảo tưởng, một sự mê tín ngàn đời đã trở thành một nếp nhăn khó bỏ trong đầu của mọi người, khiến cho con người chết cứng trong thế giới ấy. Còn một tai họa ghê gớm hơn nữa, đó là gieo vào lòng mọi người một đam mê quyền lực siêu diệt, thần thông. Đến giờ này, hễ ai nói đến tôn giáo là người ta liên tưởng đến thần thông. Thực tế, thần thông chẳng đem lại lợi ích gì cho con người cả, chỉ là một trò ảo thuật giải trí, chứ không áp dụng làm lợi ích cho sự sống của loài người. Vậy mà các nhà làm tôn giáo thường biểu diễn thần thông để thu hút tín đồ. Đó là một thủ thuật lừa đảo con người. Thật sự, thần thông chỉ là một năng lực của tưởng uẩn trong ngũ uẩn của một con người. Khi một nhà làm tôn giáo thường tập luyện làm cho năng lực tưởng phát triển, để dùng nó tạo ra thế giới siêu hình và những trạng thái lạ lùng, nhờ đó lừa đảo, dụ dỗ người khác tin tưởng, gia nhập theo tôn giáo của mình, lấy số tín đồ đông đảo, tạo cho mình một thế lực để đương đầu với mọi thế lực khác. Thế lực chỉ phục vụ danh và lợi cho cá nhân của giáo chủ. Chẳng bao giờ chúng ta thấy sự bình an chân thật trong các tôn giáo, mà chỉ là một sự bình an ảo tưởng trong tinh thần của chúng ta mà thôi. Ví dụ, có bao giờ một tôn giáo đem thần quyền ra dẹp giặc ngoại xâm bao giờ chưa? Hay phải biết bao máu xương của người dân nước này đổ xuống kiên cường chống ngoại xâm? Lịch sử của mỗi dân tộc đã chứng minh điều này. Đất nước Tây Tạng quyền bí tập trung vào những thần thông kỳ lạ ở xứ này. Nhưng khi giặc đến xâm chiếm đất nước này, thì chính Phật Sống Lạt Ma đã chạy bỏ nước đi lưu vong xứ người. Phật giáo Tây Tạng là thần thông đệ nhất, sao các nhà sư không đem ra giải cứu quê hương của mình? Vậy những người tụ tập theo Phật giáo Tây Tạng có thần thông để làm gì? Xem thế chúng ta biết rằng thần thông chỉ là một trò ảo thuật biểu diễn giải trí, chứ chẳng có lợi ích gì cho dân cho nước, phải không hỡi các bạn? Đạo đức nhân bản nhân quả không chấp nhận những trò lừa đảo, bất cứ những sự lừa đảo nào dưới những danh hiệu nào. Một khi ngầm chứa bên trong một điều phi đạo đức, thì lần lượt nhân quả sẽ làm tan vỡ những tấm bình phong, để mọi người thấy rõ bản chất gian xảo lừa đảo của tôn giáo. Tóm lại, tham tiền bạc, vật chất sẽ thúc đẩy chúng ta làm những điều gian xảo và tội lỗi, gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho chính bản thân mình. Nhất là điều quan trọng, chúng ta đã đánh mất lương tri, lương tâm, đạo đức làm người, khiến chúng ta giống như một loài ác thú, chỉ còn biết làm ra tiền bạc để phục vụ ăn uống là trên hết.
Đức không tham danh. Danh là một điều cám dỗ lòng người, cũng không thua tiền bạc vật chất. Trong đời này, con người ai cũng thích khen. Khi được người khác khen tặng, ca ngợi mình, thì lòng hân hoan, vui mừng, sung sướng, vân vân, đó là danh. Danh có nhiều góc độ, nhưng bản chất hiếu danh thì không có người nào khác người nào. Hiếu danh ít nhiều là do sự khéo che đậy. Muốn xác định rõ điều này, bất kỳ một người nào khi bị chúng ta chê là họ buồn bã, không vui, mất thiện cảm với mình. Còn khi được khen tặng thì người nào cũng có vẻ vui mừng, có thiện cảm ngay với người khen. Trạng thái mừng vui, buồn bã khi được khen hay chê, đó là tâm ham danh. Tâm ham danh thường làm hại chúng ta. Do lòng háo danh khiến chúng ta dễ bị người khác lợi dụng bằng sự khen tặng, thăng quan, tiến chức, vân vân. Cho nên người háo danh ham lợi là những người dễ làm tai sai cho kẻ khác, cho giặc. Khi đất nước chúng ta bị chiến tranh xâm lược, những người dân bán nước phần đông là những người tham danh đắm lợi, còn lại một số người bị giặc tuyên truyền đánh lạc hướng theo chúng mà thôi. Người ham danh đắm lợi là những người thích vào luồng ra cuối, hầu hạ kẻ trên người trước, thường dùng những lời nói nịnh bợ toan hót, những tiếng xưng hô vân vân dạ dạ thật là ngọt ngào. Những hành động họ làm như vậy là họ đã làm hại họ, họ làm cho người khác coi rẻ họ, xem thường họ, khinh bỉ họ. Họ đã đánh mất bản chất của một con người có đạo đức tự trọng. Họ đã biến họ thành một tên nô lệ, một tôi tớ trung thành, và còn tệ hơn nữa là một con thú vật nuôi trong nhà. Rõ ràng tâm háo danh là làm hại chúng ta, làm mất bản chất đạo đức tự trọng làm người. Làm người, chúng ta luôn luôn tôn trọng mọi người, nhưng không được cầu danh mà phải luồn cúi để mọi người khinh dễ ta. Người ta khen tặng mình là vì mình có tài có đức thật sự. Đạo đức làm người dạy chúng ta luôn luôn phải biết đứng thẳng trên đôi chân của mình, biết tùy thuận, nhẫn nhục, bằng lòng, nhưng không bị lôi cuốn vào ác pháp, chứ không phải luồn lách cầu cạnh người khác. Một người tham danh đi mua bằng cấp, nhưng khả năng hiểu biết và chuyên môn không có, nên không làm nên việc lớn, chỉ là một hư vị. Khi mọi người phát giác ra được thì rất xấu hổ. Đó là hành động làm hại mình, làm mất mặt với mọi người. Một học sinh háo danh đêm ngày chuyên cần học gạo, học tủ để thi đậu. Khi nhận được bằng cấp, nhưng khả năng làm việc thường sa sút kém cỏi, làm việc không biết sáng tạo phát minh, đó là hành động học tập háo danh làm hại mình. Bằng cấp là một chứng chỉ xác định khả năng kiến thức hiểu biết dai mượn của mình, chứ không phải bằng cấp là một danh dự lớn lao gì cả. Song bằng cấp là một tờ giấy xác định kiến thức hiểu biết dai mượn của chúng ta ở trình độ đó, chứ không phải nói danh dự gì cả cho ta. Thế mà người đời thường lấy bằng cấp làm danh cho mình. Tham danh là một việc làm hại mình, hại người rất lớn. Một nhà làm tôn giáo háo danh không nghĩ đến sự lợi ích của tín đồ, tự kiến giải kinh sách một cách bừa bãi, theo quan niệm riêng tư của mình bằng tưởng giải, lý luận chấp giá, vay mượn tư kiến của người khác, để lòe bịp thiên hạ rằng mình là người có tài, có trí. Tài trí gì? Những kiến giải ấy có làm lợi ích gì cho ai đâu. Tu tập gần chết có đạt được những gì? Tài trí đó là thứ danh hảo, làm cho bao nhiêu người phải hao tốn công sức và tiền của rất nhiều để xây dựng những ngôi đền vĩ đại, gọi là di sản văn minh văn hóa của loài người. Lòe biệt như vậy để làm gì? Để tạo cho mình một danh lớn các bạn ạ. Cho nên những kinh sách kiến giải phát triển sau này không phải làm cho tôn giáo đó trở thành tốt hơn, trở thành hợp với thời đại hơn, mà làm cho tôn giáo biến thái, mất gốc, mất hướng đi đúng đắn của tôn giáo đó. Với việc làm vô trách nhiệm này cũng chỉ vì lòng tham danh tham lợi mà thôi. Đời có danh đời, đạo có danh đạo. Phần nhiều các trường đại học tôn giáo đào tạo những ông tiến sĩ để lãnh đạo tôn giáo. Đó là đem miếng mồi danh lợi giăng câu bủa lưới cho những người háo danh ham lợi. Chứ thực ra những người tu hành để cầu giải thoát thì rất ngao ngán và sợ hãi miếng mồi danh lợi. Vì nơi đâu có danh lợi là nơi đó có khổ đau. Nơi đâu có danh lợi, nơi đó có chiến tranh. Nơi đâu có danh lợi, nơi đó không có lòng thương yêu chân thật. Tôn giáo là nơi lìa xa danh lợi, thế mà tôn giáo lại thả mồi danh lợi để câu móc mọi người, thì tôn giáo ấy đâu còn nghĩa tôn giáo nữa, phải không hỡi các bạn? Hiện giờ nhìn miếng mồi danh lợi trong tôn giáo mà chúng ta bắt buộc phải suy ngẫm lại. Nếu tôn giáo cũng là nơi danh lợi thì không nên gọi là tôn giáo. Tôn giáo là nơi tượng trưng lìa xa danh lợi. Còn ngược lại thì chúng tôi tin rằng tôn giáo ấy không còn là tôn giáo nữa, mà là một nhóm người buôn thần bán thánh để ngồi trong mát ăn bát vàng. Nếu tôn giáo là nơi danh lợi thì còn gì là đạo đức của con người nữa? Nếu tôn giáo cũng là nơi danh lợi thì trên đời này tìm chỗ nào không danh lợi, phải không hỡi các bạn? Tôn giáo tượng trưng cho đạo đức, vậy mà tôn giáo lại đầy dẫy danh lợi, thế thì đạo đức còn ở đâu? Vì tham lam danh lợi mà loài người trên hành tinh này sống bất an, đầy dẫy khổ đau và ngang trái. Tham danh lợi là một tai họa rất lớn cho loài người. Vì danh lợi mà thế giới không bao giờ dứt chiến tranh. Vì danh lợi mà con người trở thành mù quáng, sống trong ảo tưởng, mê tín, lạc hậu, khiến con người hao công tổn sức và tốn của cải tài sản một cách nhảm nhí. Vì danh lợi mà con người giày xéo chà đạp lên nhau, chẳng có chút lòng yêu thương nhau. Người tham danh tham lợi mà không đạt được thì tâm hồn rất là khổ đau. Sau những năm tháng dùi mài kinh sử, chờ đến ngày đi thi lại thi trượt, người học sinh ấy quá đau khổ, có khi đi đến tự tử. Đó là chạy theo danh mà khổ như vậy. Thi không ăn ớt thế mà cay. Người ở đời muốn cho được công thành danh toại, nhưng khi công không thành danh không toại thì đau buồn chán ngán cuộc đời, thường nói ra những lời mỉa mai cay đắng. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một danh nhân nước Việt Nam mà tâm hồn còn tiêu cực yếm thế đến như vậy, thì đủ biết danh lợi khó có ai thoát khỏi nanh vuốt của nó. Xem thế, danh lợi đã làm hại và làm khổ đau cho loài người rất lớn. Nhưng ai là người đã nhìn thấy được lẽ đúng này? Danh lợi ghê gớm quá. Nhưng trên đời này, từ giới tri thức thượng lưu sang giàu đến những người bình dân cùng đinh đều tham danh đắm lợi, chưa có một người nào thoát khỏi đường danh nẻo lợi. Nếu trong cuộc đời này ai cũng ý thức được rằng danh lợi làm hại mình, hại người, thì chắc chẳng còn ai chạy theo nó. Cho nên khi đi học, không phải học vì danh lợi, mà vì học để có tài, có đức. Học để trở thành người có ích cho mình, cho người và cho xã hội. Có nghĩa là học không phải vì bằng cấp, mà vì đức hạnh làm người, vì nghề nghiệp tinh thông để làm lợi cho mình, cho người và cho xã hội, đất nước. Mục đích học như vậy mới là học chánh đáng. Bằng cấp chỉ là một vấn đề phụ trong vấn đề rèn luyện tri thức và nghề nghiệp. Từ xưa đến nay, trong các trường học có những học sinh học dốt, không tài thiếu đức mà lại thi đậu có bằng cấp này bằng cấp nọ, nhưng khi ra làm việc thì những hạng người này là một hạng người làm nguy hại cho xã hội, cho đất nước. Suốt chặng đường dài lịch sử của mỗi dân tộc trên khắp hành tinh này, nơi đâu cũng có hạng người mua quan bán chức, đã chứng minh rõ ràng họ đã hại dân hại nước. Đó là những người tham danh đắm lợi, thường là những loại người mọt nước sâu dân. Cho nên chúng ta cần phải biết, vấn đề học thức không phải vì bằng cấp mới học. Bằng cấp chỉ là một mảnh giấy ghi lại khả năng hiểu biết do học tập của mình đạt được ở một mức độ nào đó, nhưng chưa chắc mảnh giấy ấy đã ghi chép tài năng trung thực của mình. Học thức là để bồi dưỡng thêm kiến thức hiểu biết của mình cho tay nghề tinh xảo hơn, để không trở thành kẻ ăn bám vào người khác, vào xã hội, mà phải tự mình vươn lên cuộc sống để xứng đáng làm người có lợi cho mình, cho người. Khi những sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường đều được cấp chứng chỉ hay bằng cấp khả năng học lực của họ, chỉ còn lại một số ít chưa đủ điểm đậu, nhưng rồi cũng ra trường đầy đủ chứng chỉ học lực. Trong số sinh viên được cấp chứng chỉ hoặc bằng cấp, không phải người nào cũng có thực tài. Hầu hết những sinh viên có thực tài là rất ít, còn số đông thì khả năng bình thường. Ví dụ, trong một lớp học trung cấp có 60 em học sinh, nhưng không phải 60 em đều học giỏi cả. Số đông như vậy, nhưng chỉ có 5-10 em học giỏi, còn bao nhiêu học sinh trung bình và kém hơn. Còn xét về đạo đức trọn vẹn, nhất là thời đại này, thì tìm một em cũng rất là khó. Như vậy, tìm một người thực tài, thực đức rất là khó, nhưng tìm người tham danh tham lợi thì dễ dàng và rất nhiều. Trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm, mỗi chiến sĩ tài sản chỉ có cây súng và chiếc ba lô trên vai, cho nên sống chết có nhau, thương nhau hơn anh em ruột thịt một nhà. Nhưng khi giải phóng xong đất nước, có một số anh em thoái hóa vì chức quyền danh lợi, nên có thể tìm mọi cách hạ thủ nhau để tranh quyền tranh vị. Thật là đau lòng, phải không hỡi các bạn? Danh lợi thật ghê gớm, nhưng bản chất của con người lại thích danh lợi, do đó danh lợi dễ cuốn lôi họ vào đường tội lỗi. Vì bản chất hiếu danh tham lợi nên ít có ai thấy tội lỗi của mình. Có ai chỉ lỗi mình sai là mình không thích họ liền, còn ai khen mình đúng thì thích ngay liền. Xưa trong thời phong kiến, các nhà vua đều ưa thích nịnh bợ, do đó trong triều nào cũng có những nịnh thần. Nhà vua thiếu anh minh, nịnh thần lộng quyền, tôi trung phải chịu chết oan, nhà nước đảo điên, dân gian đói khổ, trộm cướp khắp nơi. Cho nên đạo đức không tham danh rất cần phải được học tập, tu sửa lại thâm tâm của mọi người. Muốn tu sửa được thì phải học tập, để có một cái nhìn thấu suốt danh và lợi. Danh lợi chẳng qua là một trò hư ảo cám dỗ con người vào đường khổ đau và tội lỗi. Một cuộc sống không tham danh tham lợi là một cuộc sống cao thượng, biết sống cho mình, cho người. Nhờ thế, mình và mọi người sống được an vui và hạnh phúc. Sống không tham danh tham lợi thì tâm hồn mới có những phút thanh thản, an lạc và vô sự. Nếu không thấu triệt danh lợi để tâm còn tham đắm là một tai họa rất lớn cho loài người, thì sự khổ đau không thể tránh khỏi. Do danh lợi mà loài người sống trên hành tinh này biết chừng nào mới có bình an và yên ổn. Bản chất tham danh thường ngấm ngầm trong lòng của mọi người và đang nghiền nát mọi người trở thành cát bụi. Làm người, chúng ta nên cẩn thận và tránh xa danh lợi thì mới được an ổn.
Đức không tham sắc dục. Sắc dục có một sự thu hút lôi cuốn rất mạnh với mọi người. Phần đông những nhà đạo đức thường nhắc nhở mọi người phải biết tiết độ sắc dục để bảo trọng sức khỏe. Trong các tôn giáo đều có sự chủ trương diệt sắc dục. Vậy sắc dục là gì? Đâu là đối tượng của tâm tham sắc dục? Tại sao lại phải tiết độ sắc dục? Và tại sao lại phải diệt sắc dục? nó mang đến những tai hại gì? Sắc dục là danh từ chữ Hán. Sắc có nghĩa là hình thể của thân người nam hay hình thể của thân người nữ. Dục là lòng ham muốn. Vậy sắc dục có nghĩa là thấy thân hình của người khác phái sanh ra lòng ưa thích ham muốn kề cận bên nhau. Để xác định nghĩa này cho rõ ràng hơn, chúng ta hãy lắng nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói: ta không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta cũng không thấy một sắc nào khác xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Lời dạy này để cảnh giác chúng ta, sắc dục có một sức mạnh phi thường lôi cuốn và xâm chiếm tâm con người, khiến cho họ không còn sáng suốt. Sắc dục thường mang đến cho kiếp sống con người một sự thống khổ rất lớn. Nhưng mấy ai đã để ý và thấy sự thống khổ này? Chỉ vì vô minh nên mọi người đắm đuối trong dục lạc sắc dục. Có những người cũng hiểu biết những hành động sắc dục giống như hai con thú vật giao hợp. Hành động giao quan như vậy là làm khổ mình, khổ người và khổ mãi mãi từ kiếp này đến kiếp khác. Nhưng hiểu biết là một việc mà cần phải thường xuyên cảnh tỉnh tâm mình để hướng nó đi về một con đường cao thượng hơn. Vì sắc dục là một hành động hết sức tội lỗi mà mấy ai đã lưu ý. Người ta cứ ngỡ, tưởng trai gái ôm nhau hưởng thụ khoái lạc là hạnh phúc. Nhưng khoái lạc chỉ là một cảm giác nghiện ngập cấp thời của cơ thể. Nó là một cái lực của nhân quả cám dỗ và thúc đẩy đưa con người vào quỹ đạo sinh tử luân hồi khổ đau. Vì thế, nó là một sự thật khổ đau như thật. Khổ đau suốt cuộc đời khi hai con người thành vợ thành chồng. Sự khổ đau ấy không phải chỉ một người, hai người mà nhiều người sau này nữa, tức là con cháu nối tiếp. Biết hành động sắc dục giống như hai con thú vật, nhưng con người vẫn mê muội lao đầu vào chỗ bất tịnh, uế trược, hôi thối, bẩn thỉu đó. Do hiểu một cách lầm lạc như vậy, nên từ xưa đến giờ, từ những nhà trí thức bác học đến những hạng bình dân ngu dốt, đều không ai thoát khỏi nanh vuốt của sắc dục. Có người cho đó là một vấn đề sinh lý bình thường, nên họ tìm đến những nơi mua bán mại dâm để giải quyết. Ôi thật là ngu ngốc! Một phút truy hoang sắc dục là đã đánh mất đi một năng lực vô giá quý báu trong thể xác và tinh thần của con người. Người đời thường tham đắm sắc dục nên trí óc thông minh lần lần lụi bại. Một nhà phát minh mà tâm còn tham sắc dục thì không thể phát minh những việc vĩ đại được. Một nhà tu hành mà tâm còn tham mê sắc dục thì sự tu hành chỉ phí công, chẳng bao giờ có đủ năng lực làm chủ sự sống chết luân hồi. Tâm sắc dục tai hại như vậy, nhưng người ta si mê tham dục lạc của nó mà quên đi bổn phận và trách nhiệm đạo đức phải biết thương mình, thương người. Sau cuộc truy hoang sắc dục, cái gì khổ đau sẽ mang đến cho những người trong cuộc không thể nghĩ lường được. Dù thuận hay nghịch cảnh vẫn phải ôm lấy những sự khổ đau này.